Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta nói tiếp về chủ đề Đức Phật và những lời dạy hóa giải khổ đau. Và cái phần hôm nay chúng ta sẽ đề cập tới là mời tâm ngồi yên với thân. Thân với tâm chúng ta đó luôn luôn giao hảo với nhau, nhưng mà trong đời sống chúng ta đó có những cái khó khăn, nhất là những cái phương pháp thiền quán đó. Thưa đại chúng, mời tâm ngồi với thân đó là một thiền ngữ trong thời đại của chúng ta, mà những người biết sống tỉnh thức và muốn có hạnh phúc niềm vui đích thực đó, thì có thể nên để ý để thực tập. Trong kinh Thừa Từ Sự Nghiệp Trí Tuệ, Đức Phật có dạy: tâm không khởi tạp niệm là giới, thân không làm điều ác là định, thân tâm nhất như là trí tuệ. Cái biết thân và tâm ngồi yên với nhau đó là cái phương pháp thiền quán mà chúng ta đã và đang áp dụng ở trong đời sống của chúng ta, thưa quý vị. Nói theo ngôn ngữ bình dân phổ thông để cho dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hành, tức là nguyên tắc thân tâm an trú trong giây phút hiện tại. Giới là chánh niệm ngay đây, thân đau tâm đỏ dừng xây phúc lành, lắng sâu định tuệ đồng hành, pháp môn vô lậu hóa thành bình an. Giới thân huệ mạng trăng ngàn, thân đau tâm đỏ mây tan nẹo về. Thưa đại chúng, đó là cái phần mở đầu cho pháp thoại hôm nay. Chúng ta nên biết rằng ngồi yên là một phép lạ, là nguyên tắc để thành tựu hạnh phúc, niết bàn và mọi ước mơ chân chánh của đời sống. Không những trong các thiền viện, các tu viện, các thiền sinh hành giả và thiền sư ngồi yên lặng nhiều giờ ở trong mỗi ngày, mà ngay trong các nhà khoa học, các nhà bác học, các nhà nghệ thuật và các nhà có cái ngành nghề chuyên môn, họ cũng ngồi yên trong phòng thí nghiệm, trong phòng nghiên cứu nhiều giờ ở trong mỗi ngày để tìm kiếm những cái nguyên tắc và những cái nhu cầu lợi ích cho đời sống tâm linh, nó có liên hệ đến đời sống cá nhân, gia đình, xã hội và cộng đồng nhân loại. Thưa đại chúng, cách đây hơn 9 năm sau khi đi giải phẫu tim, tôi có xin phép đại chúng và tăng đoàn tu viện Kim Sơn được ngồi yên ở một căn nhà sát bờ biển Watsonville và Vịnh Monterey, Bắc California, Hoa Kỳ trong vòng 60 ngày, tức là 2 tháng đó, không đi lại, không tiếp xúc và không làm bất cứ một điều gì. Nhờ vậy mà sau khi giải phẫu, tôi đã được hồi phục sức khỏe rất là nhanh. Và trong tinh thần của pháp thoại hôm nay, xin mời đại chúng thưởng thức một bản nhạc ngồi yên mà chúng tôi đã viết sau cái biến cố đi giải phẫu tim. Bản nhạc này là do đạo hữu Huynh Trưởng Trực Tâm sáng tác, và xin mời đại chúng lắng nghe sự trình bày của cô Tình Thủy.
Bên vách đá ngồi yên, ngồi yên đã bao lâu, không chờ ngày vui tới, không chờ buồn trôi qua. Bên vách đá ngồi yên, đã mấy mùa thu sang, đã mấy mùa xuân tới, lòng vẫn như ban sơ, hoa nở rồi hoa tàn, như chiếc lá vàng rơi. trăng tròn rồi trăng khuyết, nắng về hàn mưa xa, trên phiên đá ngồi yên, giọt sương đi vào đời, gió bay về muôn lối, đã mỉm cười đêm đông, sinh tử là hoa đốm, già đau trên tim đau, ngồi yên nhìn mây trắng, nghe chim rừng hát ca, sinh tử là hoa đốm, niết bàn không chỗ cầu, ngồi yên nhìn mưa nắng, nghe xuôi đàn thông reo, bên vách đá ngồi yên, ngồi yên đã bao lâu, vui buồn theo dòng suối, sinh tử bọt bèo trôi, trên phiên đá ngồi yên, tình thương đi vào đời, nguồn sông về muôn lối, theo gió hòa nơi nơi, bên vách đá ngồi yên, ngồi yên đã bao lâu, vui buồn theo dòng suối, sinh tử bọt bèo trôi, trên phiến đá ngồi yên, tình thương đi vào đời, nguồn sông về muôn lối, theo gió hòa nơi nơi.
Các đại chúng, thông thường trong đời sống khi nào mà chúng ta không có việc á, chúng ta mới ngồi yên được. Nhưng mà đời sống của chúng ta có lúc nào mà không có việc, cái người tu cũng như người thế gian không có việc này thì việc khác. Nhưng mà điều chúng ta muốn đề cập tới là cái tâm, tâm ngồi yên chứ không phải thân. Nhiều khi thân hoạt động, thân tiếp xúc, nhưng mà ở trung thân á, là có tâm ngay trong giây phút hiện tại. Trong ngày, trong tâm ý của chúng ta, tâm ý luôn luôn rong ruổi bên ngoài thân, từ tối đến sáng, từ sáng đến tối. Nhiều khi trong giấc ngủ, cái tâm cũng chúng ta cũng tiếp tục rong ruổi theo giấc mơ, đôi lúc những ác mộng. Vì vậy ta còn thở, chưa có chết, chưa có vào quan tài, chưa vào nhà xác, chưa vào nghĩa địa gì cả. Nhưng mà đôi lúc chúng ta cái thân cũng như đã chết rồi, vì sống mà không có hồn, sống mà không có ý thức rõ ràng ngay trong giây phút hiện tại của đời sống. Vì vậy trong đời sống chúng ta có rất nhiều ngày, nhiều giờ, cái thân như là chết, bởi vì tâm nó đi chỗ này chỗ kia mà không có an trú ở trung thân. Tại tu viện Kim Sơn, chúng tôi lúc nào cũng có vài ba em trẻ bị bệnh tinh thần, cha mẹ gửi đến tạm trú ở đây để nhờ chúng tôi nâng đỡ đời sống tỉnh thức cho các em. Một số các thầy các sư cô rất sợ các em này, nhưng nhờ tất cả chúng tôi đều biết tu tập chánh niệm, nhờ có khả năng ngồi yên, nhờ có khả năng về cái năng lượng yêu thương cho nên nhìn sâu và thấy được những cái biến cố khó khăn của tuổi trẻ, của những em mà bị đau tâm thần ngày nay đó. Do đó chúng tôi từ nơi cái lo lắng, cái sợ hãi thì biến thành cái sự thương yêu và để tâm ý mà săn sóc. Và thưa quý vị, cá nhân tôi hay tự nhắc nhở mình và các đệ tử xuất gia ở bên quanh chúng tôi là cứ xem các em như chính mình hay chính thân nhân của mình, lúc đó mình mới thương và hiểu nỗi khó khăn, cô đơn, trống vắng của các em, nhất là các em đang lâm vào những cái bệnh tâm thần đó. Thưa quý vị, thì các em khi bị bệnh tâm thần đó, đôi lúc nói nhảm nhí, cười rồi lại khóc, khóc lại cười suốt ngày, nhưng cũng có các em ngồi yên mà không cười, không khóc, không buồn nói tới bất cứ một điều gì. Khi chúng ta đề cập đến pháp môn hành trì mời tâm ngồi yên với thân, là không phải cách ngồi yên của các em bị bệnh tâm thần, của những người bị loạn trí. Thưa quý vị, tâm ngồi yên với thân là ngồi yên để thấy những tương quan bên trong, những tương quan bên ngoài thân thể, cho đến thấy rõ những ý niệm, những cảm giác, những tư tưởng, những suy tư và ngay những cái biến cố ở trong thân thể của chúng ta. Đại chúng tu viện Kim Sơn, chúng tôi tập ngồi yên một ngày khoảng 4 tiếng đồng hồ. Buổi sáng chúng tôi ngồi yên 2 tiếng và buổi tối 2 tiếng. Đó là những cái buổi thiền tập chính thức thường xuyên ở trong mỗi ngày. Ngoài ra chúng tôi còn ngồi yên trong khi ăn cơm, trong khi nghe pháp thoại, trong khi uống trà, trong khi nghe pháp đàm và trong khi nghe chuông chánh niệm. Chúng tôi ngồi yên là nhằm giúp đỡ cái tâm ngồi với thân, để thân và tâm giao dịch với nhau trong giây phút hiện tại, và đó là một cái phương pháp tu tập hành trì trong truyền thống của đạo Phật. Thưa quý vị, thì chúng tôi vừa thưa đại chúng đó, cách đây hơn 9 năm về trước, chúng tôi đi giải phẫu tim. Và sau khi giải phẫu tim thì chúng tôi rất là yếu, và chúng tôi sống cách tu viện Kim Sơn trong vòng 2 tháng ở bên bờ biển. Chỉ có vài vị thị giả đến săn sóc và lâu lâu đại chúng đến thăm. Chúng tôi không có tiếp xúc, chúng tôi ngồi yên. Ngồi yên ở đây không có nghĩa là ngồi suốt ngày, mà chúng tôi tập đi bộ trong yên lặng, chúng tôi tập nằm ở trong hơi thở và yên lặng, và chúng tôi tập sống trong yên lặng. Và chính nhờ 2 tháng đó, chúng tôi quán chiếu rất rõ về những cái biến cố của thân và của tâm của chúng tôi, và đó một phương pháp trị liệu mà các bác sĩ, nhất là các nhà tâm lý học, đúng hơn là các nhà thiền học, thì chúng tôi đã biết cái điều đó. Cho nên sau khi 2 tháng ngồi yên thì chúng tôi đã bình phục. Và trong thời gian đó thì chúng tôi viết cái bản nhạc này, bên vách đá ngồi yên. Bởi vì ở bên bờ biển nó có nhiều vách đá rất đẹp. Có nhiều khi tôi ra tôi ngồi đó, giờ này qua giờ khác, nhiều khi tôi ngồi suốt cả một buổi sáng. Và khi tôi ngồi mệt thì tôi bắt đầu đi bộ. Bên vách đá ngồi yên, ngồi yên đã bao lâu, không chờ ngày vui tới, không chờ buồn trôi qua. Bên vách đá ngồi yên đã mấy mùa thu sang, đã mấy mùa xuân tới. Lòng vẫn như ban sơ, hoa nở rồi hoa tàn, như chiếc lá vàng rơi, trăng tròn rồi trăng khuyết, nắng về hạt mưa xa. Trên vách đá ngồi yên, giọt sương đi vào đời, gió bay về muôn lối, đã mỉm cười đêm đông. Sinh tử là hoa đổm, già đau chết tìm đâu. Ngồi yên nhìn mây trắng, nghe chim rừng hát ca. Sinh tử là hoa đổm, niết bàn không chỗ cầu. Ngồi yên nhìn mưa nắng, nghe suối đàn thông reo. Bên vách đá ngồi yên, ngồi yên đã bao lâu vui buồn, theo dòng suối, sinh tử bọt bèo trôi. Bên vách đá ngồi yên, tình thương đi vào đời, nguồn sống về muôn lối, theo gió hòa nơi nơi. Và trong thời gian đó, chúng tôi đã khôi phục được thân tâm và tôi thấy được một vấn đề, dù vấn đề đó rất là nhỏ. Tức là chúng tôi thấy được cái từ tính của các pháp á, nó vốn là bất sinh, từ tánh của các pháp vốn là bất diệt, và cái từ tánh đây á, nó có ở trong thân và trung tâm của chúng ta. Và nhờ vậy mà sau 2 tháng thì chúng tôi không những bình phục mà có cái nhìn chiều sâu và có cái sức khỏe rất tốt, nhất là biết từ sanh sắc thân thể rất là kỹ lưỡng hơn là những ngày tôi chưa đi giải phẫu. Và sau biến cố đó cho đến bây giờ gần 10 năm rồi thì chúng tôi thấy sức khỏe rất là tốt, và chúng tôi để khá nhiều thời giờ để quán chiếu về thân tâm. Do đó chúng tôi tổ chức rất nhiều khóa tu, không những cho các giới xuất gia, các giới cư sĩ và tuổi trẻ ở khắp nơi, mà chúng tôi tự tổ chức những khóa tu cho chính bản thân chúng tôi. Bởi vì một lần mà tổ chức khóa tu, hướng dẫn khóa tu thì tôi có nhiều cơ hội để quán chiếu về thanh tâm nhiều hơn là mình tự tu tập một cách đơn thuần, thưa quý vị. Thưa đại chúng, đây là bài kệ mà chúng tôi thường thực tập, nhất là đại chúng tu viện Kim Sơn và trong khóa tu thực tập. Đó là bài kệ nghe chuông. Ba nghiệp lắng thanh tịnh, gợi lòng theo tiếng chuông, nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Ba nghiệp là thân, miệng và ý cùng ngồi yên với nhau trong giây phút hiện tại để lắng lòng nghe tiếng chuông. Khi nghe tiếng chuông biết rõ là tai đang nghe tiếng chuông ngân, và ngay trong giây phút hiện tại đó, tâm cũng đang lắng nghe tiếng chuông, tức là tiếng chuông nó phát xuất từ nơi cái từ tánh, từ nơi cái phẩm chất thanh tịnh của cái tánh giác, tức là cái tỉnh sáng, tỉnh bất sinh, và cái tỉnh bất sinh đó là được gọi là Phật tỉnh, hay là cái tánh bất sinh đó là cái tánh mà không có già, không có đau, không có chết, không có luân hồi. Ngồi yên để thực tập, để trở về với cái bản chất bất sinh ấy, ta sẽ vượt thoát ra khỏi mọi đau khổ, phiền não và sinh tử. Đây là cái phép lạ, đây là những cái điều mà khi chúng ta thực tập thiền quán lâu ngày rồi mới cảm nhận được. Thưa đại chúng, vì vậy muốn hiểu được giáo lý đạo Phật và hiểu được cái chiều sâu của sự thực tập á, thì chúng ta để một ít thời giờ trong đời sống để tham thiền và để quán chiếu thân và tâm. Có một cái bài thi kệ mà chúng tôi thường nhắc nhở cho chính bản thân chúng tôi, đại chúng xuất gia cũng như các Phật tử tại gia, là cái cách ngồi, ngồi vững tờ núi cao, thở thanh nhẹ ra vào, tâm duyên theo hơi thở, nhậm đếm, chở buông lơi. Và nếu các vị mà tu thiền và tịnh độ thì mình đổi mấy chữ thôi, ngồi vững tờ núi cao, thở thanh nhẹ ra vào, tâm duyên câu niệm Phật, nhậm đếm từng ba hơi, tức là nhậm đếm từng ba câu niệm Phật. Hoặc là tập lâu ngày rồi thì chúng ta có thể nhậm đếm cứ 10 câu niệm Phật, rồi sau 10 câu đó chúng ta bắt đầu đếm 10 câu khác. Ngồi vững tờ núi cao, thở thanh nhẹ ra vào, tâm duyên theo hơi thở, nhậm đếm chớ buông lơi. Chúng tôi đề nghị mỗi người nên thuộc cái bài này, và có thể mình thực tập ngồi yên vài phút trong buổi sáng, ngồi yên vài phút trước khi đi ngủ, ngồi yên vài phút khi chúng ta có một chút thời giờ thảnh thơi để ngồi sau cái vườn đẹp của chúng ta, hay là ngồi bên bờ suối, hoặc là ngồi ngắm nhìn sóng vỗ ở bên biển khơi. Chúng ta có thể tìm được 5-3 phút ở trong đời sống hàng ngày. Riêng những người xuất gia thì chắc chắn có một cái thời khóa nhất định vào buổi sáng và buổi tối. Thường thường các chùa ở Việt Nam á, thì buổi sáng họ thức dậy rất là sớm, 3 giờ họ đã dậy rồi. Và các thầy cho đến các chú tiểu họ ngồi yên trong vòng 15 phút để nghe chuông. Và sau đó họ tiếp tục lên chùa để ngồi thiền 45 phút hoặc là tối thiểu 30 phút trước khi họ bắt đầu đi thiền hành và bắt đầu tụng cái thời kinh buổi sáng. Riêng các giới cư sĩ, các giới bạn trẻ đó, chúng tôi biết rằng là không có thì giờ, đôi lúc ngủ rất là khuya, cho nên buổi sáng ngủ dậy trưa hoặc là ngủ dậy sớm thì lại vội vàng để đi làm hoặc là đi học, cho nên khó mà có những cái giờ thực tập như là các thầy, các sư cô ở trong các tu viện, thiền viện. Vì vậy chúng tôi đề nghị sáng vừa thức dậy đó thì nên nhậm đọc cái bài kệ 4 câu này như những cái lời kinh ruột, cái lời kinh để nhắc nhở cho cái sự vững chãi thảnh thơi trong giây phút hiện tại của mở đầu một ngày mới đối với tất cả mọi giới Phật tử và ngay không Phật tử. Thưa quý vị, ngồi vững tờ núi cao, thở thanh nhẹ ra vào, tâm duyên theo hơi thở, nhậm đếm chớ buông lơi. Và chúng ta đề nghị cái bài kệ này bất cứ tôn giáo nào ở trong truyền thống đức tin nào mình cũng có thể thực tập được. Nó không có rơi vào một cái tôn giáo nào nhất định hết á. Và cái cách này ngồi yên để phát triển cái đời sống tâm linh của chúng ta ngay trong cái giây phút mở đầu của một ngày mới hoặc là sắp đóng lại một ngày đã sinh hoạt mệt mỏi. Ngồi vững tờ núi cao, mình ngồi trong cái tư thế vững chãi thảnh thơi như một cái núi. Thở thanh nhẹ ra vào là tức là thở bằng mũi, mình thở có ý thức. Khi thở vào thì biết đây là hơi thở vào, khi thở ra biết đây là hơi thở ra. Và cái tâm á, duyên theo hơi thở trong giây phút hiện tại, biết hơi thở của chúng ta sâu hay chậm, dài hay ngắn, và kiểm soát giây phút hiện tại với hơi thở. Và khi kiểm soát như vậy thì chắc chắn chúng ta không có nghĩ bất cứ một cái điều gì khác. Nếu theo hơi thở trú tâm ở trong giây phút hiện tại thì cái giây phút đó được gọi là thân và tâm trở về một mối, và chúng ta thực tập lâu ngày như vậy thì thân tâm trở về một mối rất là dễ dàng. Thưa quý vị, ngồi vững tờ núi cao, thở thanh nhẹ ra vào, tâm duyên theo hơi thở, nhậm đếm chớ buông lơi. Đây là một cái bài thi kệ mở đầu cho những người thực tập về thiền quán và những người biết đem cái tâm trở lại về thân để nó sống với nhau ở trong giây phút hiện tại. Thưa quý vị, chúng tôi vừa nói đó, nếu thân mà không có tâm, tâm là rong ruổi và tâm mình lúc nào cũng trống rỗng đó. Trống rỗng trong cái sự rong ruổi của tâm á, thì cái thân rất là mệt. Và cái tâm á, cũng không có chỗ tựa. Mỗi vị từ quán chiếu lại về cái cách sống hàng ngày của mình đi. Đôi lúc mình ngồi ở đây nhưng mà cái tâm của mình á, tưởng đến nhiều cái ý niệm, nhiều cái dự án và nhiều cái hình ảnh khác nhau. Có khi thì chúng ta nghĩ đến những cái hình ảnh trừu tượng, và có khi chúng ta nghĩ đến những cái hình ảnh mà chúng ta đã nhìn qua hoặc là chúng ta đang giao tiếp trước mắt. Và khi chúng ta nghĩ tới thì nó khởi lên những cái tham đắm, nếu đó là những cái hình ảnh mà chúng ta cho là đẹp. Và chúng ta nghĩ đến hình ảnh đó thì khởi lên cái tâm bất bình, vì cái hình ảnh đó đã tạo cho ta đau khổ, cho ta có những cái biến cố. Vì vậy cho nên thân chúng ta khi duyên với những cái hình ảnh, với những cái pháp, tức là sắc pháp là có hình tướng, tâm pháp là những cái ý niệm mà chúng ta đã tiếp xúc với tâm, với sắc, nó rơi vào trung tâm thì gọi là tâm pháp. Và sắc pháp hay tâm pháp nó cho chúng ta hai cái ý niệm, thứ nhất là có thể vui, thứ hai có thể buồn, và thứ ba là trung tĩnh, tức là không suy nghĩ gì hết, thì chúng ta không có tiếp xúc với những cái duyên cảnh ở bên ngoài. Vì vậy cái trạng thái của cảm giác chúng ta lúc nào nó nằm trên ba cái phương diện: một là lạc thọ, tức là vui; hai là khổ thọ, tức là buồn và đau khổ; ba là trung tĩnh, là không khổ không vui. Vì vậy khi mà chúng ta ngồi vững ở trong giây phút hiện tại, theo dõi hơi thở ra vào, tâm duyên và hơi thở đó, chúng ta đếm những hơi thở ra vào, thì cái giây phút đó là tâm trú về thân và thân trú về tâm. Vì vậy, thân, tâm, hơi thở nó giao dịch với một để trở thành ra một cái sức mạnh của tinh thần. Điều này chúng ta có thể đưa ra một cái thí dụ rất là dễ hiểu. Ví dụ như là chúng ta nấu một cái nồi cơm. Cái nồi cơm, bây giờ chúng ta thường nấu nồi cơm bằng điện đó. Thì cái nồi cơm với nước với gạo đó thì ví như cái thân của mình. Bây giờ tâm của mình á là như là lửa, nó hâm nóng. Và cái hơi thở ra vào của chúng ta đó thì như là cái sự giao dịch ở trong cái nồi cơm và trong cái sự nung đốt của lửa. Và một lúc nào đó thì nồi cơm nó sôi và nó chín và chúng ta có thể đem ra sử dụng được. Nhưng mà nếu thân của chúng ta ngồi đó mà không có cái sức hâm nóng của lửa, vì vậy lửa với cái nồi cơm đó không có giao dịch với nhau, cho nên nồi cơm đó không bao giờ chín được. Thì trong đời sống của chúng ta cũng vậy, chúng ta có thân đó, có tâm đó, nhưng mà tâm không có gắn bó với thân và tâm không có ngồi yên về thân ở trong giây phút hiện tại. Vì vậy cho nên cái thân của chúng ta có thể trở nên cô đơn, bình hoàn và đôi lúc nó trống rỗng, không phải chứ không ở trong cái tinh thần giải thoát mà nó trống rỗng, nó cô đơn, nó thiếu vắng. Và vì vậy tâm lúc nào cũng thấy cái cô đơn thiếu vắng đó thì đi tìm một cái đối tượng mới. Đối tượng đó có thể là những cái nhu cầu vật chất, đối tượng đó có thể là nhu cầu giải trí về TV, đối tượng đó có thể là những cái ăn uống, những cái tham dục, đối tượng đó có thể là những cái tình cảm, cờ bạc, rượu chè, say đắm, vân vân. Vì vậy cho nên một người mà cái tâm không yên đó thì lúc nào cũng bị cảnh nó chi phối. Do đó ngồi vững tờ núi cao, thở thanh nhẹ ra vào, tâm duyên theo hơi thở, nhậm đếm từng ba hơi. Thì đó là cái phương pháp căn bản nhất để cho chúng ta trụ tâm ở trong thanh, trong giây phút hiện tại, thưa quý vị. Riêng những vị mà tu theo phương pháp niệm Phật á, mình cũng có thể ngồi vững tờ núi cao, thở thanh nhẹ ra vào, tâm duyên câu niệm Phật và nhậm đếm từng ba hơi hoặc là từng mười hơi. Thì thường thường ở trong phương pháp niệm Phật á, thì các thầy thường dạy chúng ta là gọi là thập niệm. Thập niệm là khi thở vào thì mình niệm Nam Mô, thở ra niệm A Di Đà Phật, hay là thở vào thở ra thầm niệm A Di Đà Phật, và cứ thầm như vậy từng 10 câu niệm Phật, rồi bỏ 10 câu niệm Phật đó, bắt đầu niệm tiếp từng 10 câu niệm Phật khác. Thì đó cũng là cái cách giữ gìn thân và tâm là an trú với nhau trong giây phút hiện tại. Thì cái phương pháp niệm Phật á, có thêm cái đức tin và có thêm sự hồi hướng. Không những để cho bây giờ có hạnh phúc, có sự bình yên và tương lai khi trăm tuổi thì được hướng về cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà mà Ngài đã nguyện cho chúng ta vãng sinh. Thưa đại chúng, tuần lễ vừa rồi đó có một phái đoàn ở miền Nam Cali do nhóm thiền sinh Gia Đình Sợi Nắng tổ chức đi hành hương và có ghé ở lại tu viện Kim Sơn 2 ngày 1 đêm để nhờ chúng tôi và đại chúng tu viện Kim Sơn hướng dẫn tu tập, trong đó phần nhiều các giới thanh niên thiếu nữ rất là trẻ. Vì vậy chúng tôi có hướng dẫn cái pháp thoại ngồi yên rất là rõ, và chúng tôi hỏi ra thì hầu hết đều theo cái phương pháp gọi là thiền quán niệm Phật hay là tu thiền tịnh song tu đó. Vì vậy tôi có viết một cái bài ngồi yên, nó có liên quan đến cái phương pháp niệm Phật và thiền quán. Xin mời quý vị lắng nghe chị Mai Hương ngâm cái bài này để tôi hướng dẫn các vị thực tập qua cái tinh thần ngồi yên, tức là thân và tâm nhất như ở trong cái giây phút hiện tại đó, thưa quý vị.
Niệm Phật tham thiền lắng lòng sang y vạn duyên lặng rồi. Luân hồi sau cửa nổi trôi, niệm Phật trăng xuống bên đồi mây tan. Niệm Phật cực lạc ngay đây, A-di-đà Phật không gây lỗi lầm. Niệm Phật niệm niệm tồn tâm, nghĩ nói tiếp xúc sen đầm nở hoa. Niệm Phật dứt mối nghi ngờ, tin sâu nhân quả Tây Phương nguyện về. Niệm Phật xuống hạt Bồ Đề, đất tâm trang tình, tình mê sạch lầu. Niệm Phật sống thác tiêu dao, thân đâu tâm đó cửa vào lạc bang. Niệm Phật xây cõi niết bàn, tức tâm tức Phật bình an tháng ngày.
Thưa đại chúng, trong tinh thần thực tập, xin mời quý vị tập ngồi yên. Ngồi để cái tâm cho yên là cả một cái công phu rất là lớn, nó không có đơn giản. Các vị nào mà đang ngồi yên theo dõi chúng tôi nói đó, mà tâm không có nghĩ điều này, điều khác đó, đó là cái trình độ các vị đã khá đó. Chúng ta căn cứ vào cái sự lắng yên và tập trung tư tưởng thì đó là trình độ sự tu học về Phật Pháp. Chúng tôi không quan niệm rằng là học được nhiều kinh, hiểu nhiều giáo lý thì gọi là trình độ của Phật học, Phật Pháp. Không, trong tinh thần của Đạo Phật, á, cái chữ học á, là học để mà chuyển hóa tâm tính, học để cho cái tâm có sự vững chãi và thảnh thơi, học để khám phá được cái sự màu nhiệm ở trong đời sống mà nó phát chúc từ nơi thân, nơi tâm của chúng ta. Thì cái đó là sở học của Đạo Phật hay là cái tinh thần học Phật của Phật giáo. Chúng tôi không quan niệm thuộc nhiều kinh, biết nhiều giáo lý, thấu rõ về đại thừa, về tiểu thừa, về thiền, về tịnh thì gọi là người đó hiểu Phật. Tôi không quan niệm như vậy. Nhưng mà ngày xưa thì tôi học Phật cũng tương tự như vậy, học được biết nhiều kinh, nhiều sách thì gọi là mình giỏi. Nhưng mà bây giờ tôi quan niệm rất là khác, có khả năng ngồi yên, có khả năng quán chiếu về thân tâm, có khả năng quán chiếu về đối tượng các pháp, và có khả năng để làm hiện lộ được cái bản chất thương và hiểu ở ngay trung tâm chúng ta. Thì chính đó là những người có khả năng học Phật và thực tập về Đạo Phật, thưa quý vị. Ngồi yên niệm Phật tham thiền, lắng lòng sáng ý vạn duyên lặng rồi. Luân hồi sáu cửa nổi trôi, niệm Phật trăng xuống bên đồi mây tan. Niệm Phật cực lạc ngay đây, A-di-đà Phật không gây lỗi lầm. Niệm Phật niệm niệm tồn tâm, nghĩ nói tiếp xúc sen đầm nở hoa. Niệm Phật dứt mối nghi ngờ, tin sâu nhân quả Tây Phương nguyện về. Niệm Phật xuống hạt Bồ Đề, đất tâm sáng tình, tình mê sạch lào. Niệm Phật sống thác tiêu dao, thân đau tâm đỏ cựa vào lạc bang. Niệm Phật xây cõi niết bàn, tức tâm tức Phật bình an tháng ngày. Bình an tức là hạnh phúc đang có mặt với chúng ta trong giây phút hiện tại. Cái phương pháp niệm Phật á, xưa nay chúng ta quan niệm là để dành cho những người lớn tuổi gần đất xa trời đó, niệm Phật để cầu vãng sinh cực lạc. Nhưng mà chúng tôi khảo sát và trong phương diện thập tập của chúng tôi cũng như những cái khóa tu mà chúng tôi đã đi dạy suốt trong gần trên 25 năm tại Hoa Kỳ đó, thì thường thường người trẻ, người lớn, thanh niên, thiếu nữ cho đến các giới ngồi không có yên được. Theo dõi hơi thở một lúc rồi một ngủ rồi vòng niệm, cho nên chúng tôi mới khuyến khích dùng cái câu A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật để mà quán chiếu. Là vì tinh thần chữ A Di Đà Phật là chúng tôi không có nghĩ rằng là thuần túy cái từ ngữ A Di Đà Phật là để hướng về Tây phương hay là tên của Đức Phật A Di Đà, mà tôi quan niệm cái câu niệm Phật tức là niệm điều lành. Khi khởi tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật tức là niệm điều lành, tượng niệm đến danh hiệu một Đức Phật, mà Đức Phật đó là có cái tình thương yêu rộng lớn, có cái trí tuệ sáng suốt và có cái phúc báo là sống cái tuổi thọ rất là lâu và đã thiết lập được một cái thế giới không có đau khổ. Và ở trong cái thế giới đó nó được xây dựng bởi thân tâm thanh tịnh, tức là ba nghiệp thân miệng ý thanh tịnh, và xây dựng cái cõi tịnh độ ở đó. Vì vậy khi niệm Đức Phật A Di Đà đó là thứ nhất là niệm đến cái ánh sáng vô lượng ở trung tâm hồn của mỗi chúng ta đã và đang có, và niệm đến cái sự bất sinh diệt của tự tánh thanh tịnh của chúng ta đã và đang có, và chúng ta niệm đến cái lòng từ bi cũng bất diệt và nó tràn đầy ở trong tự tánh thanh tịnh chúng ta đã và đang có. Vì vậy niệm Nam Mô A Di Đà Phật là có nghĩa là niệm về cái ánh sáng từ tánh thanh tịnh của ta, niệm đến cái tuổi thọ vô lượng bất sinh diệt của ta, và niệm đến cái lòng thương vô lượng đem đến cái khả năng hóa giải mọi niềm đau nỗi khổ cho ta và cho người. Và khi mà niệm Phật với một cái ý thức đó thì như là niệm một cái câu thần chú. Niệm câu thần chú, mà câu thần chú đó có thể nó chứa được tất cả mọi cái ý nghĩa màu nhiệm của đời sống và của cái sự tu tập. Ngồi yên niệm Phật tham thiền, niệm Phật tức là thiền, mà niệm Phật tức là chánh niệm, mà chánh niệm là giới, mà niệm Phật là trụ tâm ở nơi câu niệm Phật và hơi thở thì đó là định. Và niệm Phật mà ý thức rằng mình đang niệm Phật và đang niệm điều lành thì đó là tuệ. Cho nên vô lậu học tức là giới định tuệ, thì trong cái việc niệm Phật chúng ta đã và đang trau dồi về giới tức là chánh niệm, về định tức là thân ngồi đó và giao hào với câu niệm Phật và hơi thở, và tuệ tức là ý thức rằng mình đang ngồi đó, thân đang ở đó và hơi thở mình đang ở đó, mà giao dịch một cách vững chãi và ý thức vững chãi như vậy là tuệ. Vì vậy khi niệm Phật là chúng ta đang tu ba cái phương diện rất là quý báu và màu nhiệm, đó là giới học, định học và tuệ học, mà vô lậu định, vô lậu tuệ và vô lậu giới tức là giải thoát vậy. Ngồi yên niệm Phật tham thiền, lắng lòng sáng ý vàng duyên lặng rồi. Khi mà ngồi theo hơi thở mà niệm Phật có chánh định, có chánh niệm á, thì cái chuyện nghĩ về quá khứ, tương lai, cái chuyện nghĩ xa, nghĩ gần, nghĩ tốt, nghĩ xấu, chuyện này, chuyện kia nó vắng đi, thì gọi là những cái duyên bên ngoài được lặng, mà lặng duyên á, thì tức là ý trở nên trong sáng, mà ý trở nên trong sáng á, tức là một lúc mà chúng ta thực tập về chánh niệm, một lúc mà chúng ta đang thực tập về chánh định, và một lúc mà chúng ta đang thực tập về cái sự phát triển trí tuệ. Ngồi yên niệm Phật tham thiền, lắng lòng sáng ý vàng duyên lặng rồi. Luân hồi sáu cửa nổi trôi, niệm Phật trăng xuống bên đồi mây tan. Tức là thấy rõ đường đi và thấy rõ cái cách sống, thấy rõ cái phương diện về nhân và quả, cho nên chúng ta thay đổi được nhân và quả. Vì vậy không còn cái cơ hội để mà luân hồi trong sáu nẻo người, trời, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và các cõi Atula nữa. Niệm Phật cực lạc ngay đây, A Di Đà Phật không gây lỗi lầm. Tức là không gây lỗi lầm, tức là niệm Phật đó, thưa quý vị, đó là giới, tức là chánh niệm. niệm Phật cực lạc ngay đây A Di Đà Phật không gây lỗi lầm. Niệm Phật niệm niệm tồn tâm. Niệm Phật á là phải duyên câu niệm Phật, hết câu này là liên tục câu khác. À, đừng có niệm vài niệm rồi nghĩ lăng xăng điều này điều kia. Thì có người nghĩ rằng là con đang sống, đang phải nghĩ đến công ăn việc làm, đang tính toán đủ thứ hết, làm sao niệm Phật được. Nhưng mà tính toán ở trong cái sự vui vẻ, trong sự giao tiếp với cái sự tôn kính, và đừng có hại người ta, đừng có mưu cầu về cái hạnh phúc của mình mà làm cho người khác thiệt hại, và đem cái khả năng của mình để trao đổi, và cái khả năng của mình người khác để tạo nên một cái niềm vui, tạo nên một cái thể chế sinh hoạt trong đời sống vật chất, thì đó cũng là cái phương pháp niệm Phật, thưa quý vị. Niệm Phật cực lạc ngay đây A Di Đà Phật không gây lỗi lầm. Niệm Phật niệm niệm tồn tâm, nghĩ nói tiếp xúc sen đầm nở hoa. Khi nghĩ, khi nói, khi tiếp xúc, làm sao mà nó đẹp, nó trong sáng như là cái nụ hoa sen ở dưới bùn lầy mà nó vươn lên trong ánh sáng ban mai của mặt trời. Thì cũng như vậy, chúng ta vì công ăn việc làm, vì nuôi sống gia đình, vì cái hạnh phúc vật chất mà chúng ta phải làm việc, phải tiếp xúc với mọi cơ cấu sinh hoạt ở trong đời sống. Nhưng mà tiếp xúc thế nào mà tâm được vững chãi thảnh thơi, tiếp xúc thế nào mà tâm mình không có tạo nên những cái khó khăn cho người khác, và tiếp xúc thế nào để cho mình vui, người được vui, thì đó cũng là bản chất và liên hệ đến cái giá trị của câu niệm Phật, thưa quý vị. Niệm Phật dứt mối nghi ngờ, tin sâu nhân quả Tây Phương nguyện về. Niệm Phật xuống hạt Bồ Đề, đất tâm sáng tình, tình mê sạch lào. Thì khi niệm Phật mình có cái đức tin lớn về nhân và quả, và tin có thể cực lạc để mai mốt mình sinh về. Và khi niệm Phật á, có nghĩa là giữ được cái tâm sáng suốt, tâm vững chãi, và cái tâm có giới, bao bọc, có niệm, giữ gìn, và có định, có tuệ. Thì khi niệm Phật như vậy thì chúng ta đang gieo cái hạt giống tốt, cái hạt giống giác ngộ ở trung tâm, trong giây phút hiện tại. Niệm Phật sống thác tiêu dao, thân đau tâm đỏ, cựa vào lạc bang. Niệm Phật xây cõi niết bàn, tức tâm tức Phật, bình an tháng ngày. Thì qua tinh thần cái bài niệm Phật này, chúng tôi đã hướng dẫn cho phái đoàn hành hương tại miền Nam Cali, và nhân hôm nay chúng tôi cũng chia sẻ đến cho đại chúng trong pháp thoại hôm nay. Và chúng tôi nghĩ nếu mà chúng ta không có thầy và không chuyên môn về thiền quán, thì nên tu phương pháp gọi là thiền tình song tu, vừa ngồi vững chãi theo dõi hơi thở 5-3 phút, và lúc nào cũng duyên câu niệm Phật. Khi nấu ăn cũng niệm Phật được, khi lái xe cũng niệm Phật được, khi cho đến khi vào nhà tắm nhà cầu đều niệm Phật được hết. Và cái câu niệm Phật đó giúp chúng ta đoàn bớt những cái duyên lo lắng, sợ hãi và buồn nản, phiền não ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Vì vậy quý vị có thể chỉ nhớ 4 câu thôi: ngồi vững tờ núi cao, thở thanh nhẹ ra vào, tâm duyên câu niệm Phật, nhậm đếm từng 10 niệm, tức là nhậm đếm từng 10 hơi đó. Thì tập như vậy rất là dễ nhớ, và lúc nào chúng ta cũng có chánh niệm. Các vị nhìn các thầy, các sư cô và một số các em bây giờ đi đâu đừng có số chuỗi ngắn trong tay ấy, là đang tu pháp môn niệm Phật đó. Các vị nhìn Ngài Đạt Lai Lạt Ma đó, lúc nào Ngài cũng có số chuỗi tay, và Ngài niệm An Mani Bát Nhĩ Hồng. An Mani Bát Nhĩ Hồng là một cái phương pháp niệm Phật Quan Âm đó. Quan Âm là vị cổ Phật, vì vậy cái năng lực từ bi của Ngài lớn lắm. Có một lần một vị hòa thượng lớn Việt Nam mà nổi tiếng lắm, có mặt tại Mỹ, Ngài đau rất là nặng và sắp qua đời, nhưng mà khi gặp Ngài Đạt Lai Lạt Ma là Ngài ôm, Ngài đưa cái đầu Ngài cung một cái, thì vị đã về sống trên được 15 năm, và mới qua đời cách đây 2 năm. Thưa đại chúng, trước khi quyết định hạ thủ công phu, ngồi yên để thực tập công phu niệm Phật, tức là mời tâm ngồi với thân để làm ra định lực và trí tuệ, chúng ta nên hồi tưởng việc Đức Phật ngồi yên dưới gốc cây Bồ Đề 49 ngày, không ăn uống và chỉ có điều hòa hơi thở mà thôi. Tổ Bồ Đề ngồi yên ở trong đồng sau chùa Thiếu Lâm ở bên Trung Quốc dài đến 9 năm và đời cái cơ duyên để truyền bá chánh pháp, và sau đó 9 năm mới đồ được một đệ tử, tức là Thành Quang đó. Thì điều này chúng ta thấy rằng khi mà mình ngồi yên 5-10 phút ở trong đời sống hàng ngày á, nó rất là ít, nhưng mà chính nhờ cái ít đó, nhưng mà chúng ta thực tập liên tục á, thì nó có một cái sự tích tụ, cái năng lực rất là lớn. Vì vậy chúng tôi đề nghị á, chúng ta nên có thời khóa để ngồi yên, giao hào thân và tâm một mối ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta, thưa quý vị. Thứ nhất, tôi đề nghị mỗi ngày buổi sáng vừa thức dậy, ta nên ngồi yên, nếu được vài ba phút thì tốt, không thì tối thiểu là một phút và 10 hơi thở, tức là 10 câu niệm Phật. Và trước khi đặt chân xuống giường, cũng nên ngồi thở 10 hơi, hay duyên theo 10 câu niệm Phật, thì lúc đó mới bước chân đi. Đây là không phải phép tu thôi, mà phép dinh dưỡng, nhất là đối với người lớn, nó rất là quan trọng, thưa quý vị. Thứ ba là ngồi yên 10 phút trước khi đi ngủ. Thứ tư là nằm yên thở 10 hơi hay là 20 hơi với câu niệm Phật trước khi đi vào giấc ngủ sâu. Thứ năm là ngồi yên trên xe để theo dõi hơi thở, nhất là những người mà đi xe đường dài đó. Hoặc là người nào có biết cách niệm Phật và nói chuyện Phật Pháp, ngồi bên người tài xế thì nói Phật Pháp và nói những chuyện vui cho họ nghe. Chứ đừng có ngồi lên ngồi xe là ngáy liền, thì người lái xe cũng buồn ngủ. Nhất là đi trong xe trời lòng lành mà đóng cửa xe lại thì không có đủ dưỡng khí, cho nên rất là dễ buồn ngủ và mọi người trên xe ngủ hết. Đó là cái điều mà chúng tôi thấy rất là rõ. Thứ sáu là ngồi yên khi đợi người thân người yêu trong một cái cuộc hẹn đó. Có nhiều cô nam nữ, nhiều cặp trai gái mà hẹn nhau đi trễ 5-10 phút là giận. Nhưng mà bây giờ biết tu, khi hẹn nhau mà tới trễ, mình ngồi yên trên xe hoặc là đi bắt bộ để thở. Và khi mình có cơ hội thở niệm Phật thì mình không thấy lâu gì cả. Thứ bảy là ngồi yên khi đợi tại văn phòng nha sĩ, bác sĩ. Thứ tám là chúng ta có thể ngồi yên để lắng nghe một người khác tâm sự. Thứ chín là ta có thể ngồi thở 10 hơi khi nghe những cái biến cố không tốt xảy ra, và trong 10 hơi đó chúng ta duyên câu niệm Phật A Di Đà. Thứ 10 là ngồi yên để nghe pháp, như là quý vị đang nghe chúng tôi nói đó, hoặc là nghe CD, hoặc là chương trình sinh hoạt trong Zoom, hay là trong khóa tu, hay là ở bất cứ đâu mà có giáo pháp, là chúng ta ngồi yên. Chứ đừng lăng xăng nói chuyện. Có khi chúng tôi thấy đi một cái đoàn xe và cái người tài xế họ cố ý mở một cái băng giảng pháp rất hay cho mọi người nghe, nhưng mà trên xe ai cũng đua nhau nói chuyện và không ai nghe gì cả, chỉ còn mình ông tài xế nghe thôi. Thì đó là một cái chuyện đôi lúc cũng không nên, phải tế nhị. Khi lên xe, cái người mở cái máy họ yêu cầu mọi người yên lặng để nghe pháp thì mình phải tuân theo. Dù mình không muốn nghe pháp thì mình nằm lặng yên theo dõi hơi thở cũng là tốt như thường. Vì vậy cái phương pháp thực tập chúng tôi đưa ra 10 cái nguyên tắc hàng ngày mà quý vị có thể thực tập rất là dễ dàng. Tức là mỗi ngày buổi sáng vừa thức dậy á, là không phải ngồi yên mà có thể nằm trên giường cũng được, theo dõi 10 hơi thở và 10 câu niệm Phật. Và khi ngồi dậy thì mình tiếp tục theo dõi 10 hơi thở hoặc là 10 câu niệm Phật, 10 hơi thở trong vòng 1 phút thưa quý vị. Và khi đặt chân xuống giường á, cũng lặng yên theo dõi hơi thở và 10 câu niệm Phật rồi mới bước chân đi về phía nhà cầu, nhà tắm. Và chúng ta có thể ngồi yên 10 phút trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy. Chúng ta có thể nằm yên để mà thở trước khi đi sâu vào giấc ngủ. Và chúng ta cũng có thể ngồi yên ở trên xe để thở, ngồi yên để đợi những cái người mình mắc một cái cuộc hẹn, ngồi yên khi đợi văn phòng bác sĩ, nha sĩ, ngồi yên khi lắng nghe một người bạn tâm sự. Cho nên mình tập quen rồi, khi nghe con nó nói điều gì để mà thưa thì mình nghe nó dễ dàng lắm. Chồng vợ có điều chi muốn bàn thảo với nhau cũng rất là dễ dàng. Nhưng mà không tập khả năng ngồi yên, mình luôn luôn đưa cái ý của mình theo một cái chủ đề mà mình mong muốn, và đôi lúc mình ở với nhau một nhà nhưng mà không có tôn trọng lẫn nhau, có nghĩa là không có khả năng để lắng nghe lẫn nhau, nhất là một cái câu chuyện mà không mấy vui, có cái cách hơn thua thì lại không ai có khả năng để lắng nghe ai cả, tại vì trong đời sống hàng ngày chúng ta chưa bao giờ ý thức về cái sự mầu nhiệm và khả năng cũng như pháp môn của sự thực tập ngồi yên, đem thân và tâm về một mối với hơi thở, với một cái đề mục tức là câu niệm Phật trong giây phút hiện tại. Vì vậy chúng ta tập ngồi lắng nghe cái người thân yêu của mình bày tỏ tâm sự về cái hoàn cảnh và những cái khó khăn, những cái điều mà họ đang cần vấp phải, ngồi yên theo dõi từng hơi thở ở trong một biến cố gì xảy ra, đừng có vội vàng quyết định và lo lắng, ngồi yên để nghe Phật pháp ở trong băng, trong CD, trong cassette, và ngồi yên để nghe bất cứ cái điều gì, dù điều đó trái tai, ta cũng thể ngồi nghe để nhận xét và cho những cái ý kiến sâu sắc. Thực tập như vậy là chúng ta đang hướng dẫn cái tâm của chúng ta, luyện cái tánh của chúng ta trong đời sống vốn bận rộn, mà chúng ta vẫn tu tập được, vẫn training cái mind của chúng ta khá dễ dàng, chắc không mất quá nhiều thời giờ, thưa quý vị. Bây giờ ngồi yên á, chúng ta có một cái điều nó rất là sâu, ngồi yên để thấy những cái yếu tố ở trong thân và trong đời sống của chúng ta. Chúng ta nên biết rằng cái thân này không phải là thân của mình thôi, mà thứ nhất á, thân này là tổng hợp của sắc pháp và tâm pháp. Thứ hai á, là cái thân này do duyên sinh và duyên hợp. Thứ ba là thân này không phải của riêng ta. Thứ tư, thân này là biến đổi trong từng sát na. Và thứ năm, cái thân này nó sẽ già, đau và sẽ chết, tức là biến mất. Thứ sáu là cái thân mới tùy theo cái tâm của chúng ta mà nó hiện. Như vậy khi mà quán thân thì trong thân của chúng ta là có những cái yếu tố đất, nước, gió, lửa, không và thức, tức là sáu cái đài mới hợp thành thân. Vì vậy cho nên cái thân này do duyên á, nó sinh và nó diệt. Và thân này vì vậy mà không phải thân của chúng ta, mà bao nhiêu những cái yếu tố ở trong vũ trụ, bao nhiêu những cái yếu tố khác á, mới cho ta cái thân này. Vì vậy chúng ta ý thức này, thân này không phải là thân ta. Cho nên nếu mà bám vào cái chấp vào cái thân này thì chúng ta sẽ khổ, chúng ta sẽ hờn, sẽ giận, và chúng ta lúc nào cũng thấy mình có một cái gì mà cần người khác á, che chở, nâng đỡ. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái thân này nó rộng lớn lắm, ở đâu có nước là ở đó có thân ta, ở đâu có hơi ấm là ở đó có thân ta, ở đâu có đất là ở đó có thân ta, ở đâu có không gian là ở đó có thân ta, ở đâu có gió thổi là ở đó có thân ta, và ở đâu có ý thức là ở đó có thân ta. Thân ta nó rộng hơn là cái thân nhỏ mà chúng ta đang có. Nhưng mà cái thân chúng ta đang có nó vừa màu nhiệm nhưng mà cũng vừa biến dịch, thay đổi. Vì vậy chúng ta phải nương cái thân này, lợi dụng cái thân này để tu tập, để chuyển hóa, đừng bao giờ để mất cơ hội, thưa quý vị. Điều thứ đấy là ta quán sát về cái sự màu nhiệm rất là sâu sắc của tâm và của thân. Trong thân ta có thân cha mẹ, thân ông bà và tổ tiên. Trong thân ta là có thân của con cháu và các thế hệ nối tiếp. Trong thân của ta là có mặt trời, có đám mây, có dòng sông. Trong thân ta có đầy đồng ruộng xanh tươi màu mỡ, có vườn cây ăn trái. Trong thân ta cũng có Phật và có các vị Bồ Tát. Trong thân ta có cảnh giới cực lạc, cảnh giới niết bàn. Nhưng mà chúng ta cũng nên biết trong thân ta nếu không khéo tu thì cũng có những cái hạt giống luân hồi ở trong ba cái cõi dữ, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Vì vậy trong cái việc mà ngồi yên để thấy thân và tâm của chúng ta, nó vừa chứa những cái hạt giống màu nhiệm nhưng mà cũng vừa chứa những cái hạt giống xấu. Hạt giống màu nhiệm trân quý thì mình luôn luôn trau dồi, tưới tắm bằng hơi thở, bằng nụ cười và bằng cái ý thức minh mẫn trong giây phút hiện tại. Và cái hạt giống xấu cũng nhờ cái sự quán chiếu, nhờ thân và tâm giao dịch và nhờ cái hơi thở, nụ cười, cái sự thảnh thơi mà nó sẽ yếu đi và dần dần mất đi. Khi tu tập là chúng ta chuyển hóa, có nghĩa là biến đổi cái hạt giống xấu trở thành tốt và biến đổi những cái hạt giống tốt trở thành tốt thêm, chứ không bao giờ bỏ bất cứ một cái điều gì. Thưa đại chúng, để các vị dễ nhớ, chúng tôi xin mời các vị quán một cái bài về chuyển hóa thân và tâm. Kẻ thù lớn nhất đời ta, ta không ai khác thật là hại kinh. Ngu si giận dữ bất bình, dối gian tham đắm tạo hình ngục lao. Tài sản lớn nhất thanh cao, ngồi theo hơi thở ra vào thành thơi. Phần thượng lớn nhất cuộc đời, thân đau tâm đỏ là nơi an lành. Chứng nhập thệ tỉnh bất sinh, nhất tâm niệm Phật thoát vòng tự sinh. Đây là cái bài rất là ngắn, nói về tóm lược cái ý mà chúng ta thực tập á, cái hành ngồi yên trong đời sống. Kẻ thù lớn nhất thì cũng chính ta, đó là cái tâm sợ hãi, tâm giận dữ, tâm tham đắm, tâm si mê, tâm gian dối. Và cái tài sản lớn nhất tức là sự nghiệp trí tuệ, nếu chúng ta biết tu tập, biết ngồi yên theo dõi hơi thở cho thảnh thơi trong từng giây phút trong đời sống, thì cái phần thượng lớn nhất của đời ta tức là chúng ta đạt được cái thể tính bất sinh bất diệt, tức là không có sinh già, không có đau, không có chết, và không có cái sự khổ đau đèo bồng gọi là luân hồi đó, thưa quý vị. Trong pháp thoại hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị về tu viện Kim Sơn để tham dự những khóa tu như chương trình hàng năm, đặc biệt là một năm có 3 tháng tu tập cho người xuất gia cũng như các vị tập sự tại gia, đó là tròn tháng 3, tròn tháng 7 và tròn tháng 12 Tây lịch mỗi năm. Chúng tôi mong các anh chị trẻ hoặc là các vị mà thất nghiệp á, thì để dành trong tháng 3 hoặc là tháng 7 hoặc tháng 12 về tu viện, như khi tu 2-3 tuần lễ thôi, theo chư tăng chư ni gọi là gieo duyên xuất gia, thì chúng ta sẽ đổi cái nhìn và quan niệm của đời sống. Chúng ta không hy vọng nhiều người đi xuất gia suốt đời như các thầy, các sư cô, mà chúng ta phải biến mình trở thành cái dòng sông cảm thọ, nhưng mà dòng sông cảm thọ tươi mát, tức là chúng ta biết chuyển hóa thanh tâm bằng cái sự vững chãi thảnh thơi trong cái giây phút thiền định, trong giây phút niệm Phật, và chúng ta biến cái dòng cảm thọ của chúng ta trở thành cái dòng cảm thọ tươi mát, để biến cái hạt giống đó trở thành một cái ý thức sáng tạnh, và hạt giống đó đưa chúng ta đến cái hạnh phúc rất là bình an, rất là thoải mái trong hiện tại cũng như trong tương lai. Hiện tu viện Kim Sơn chúng tôi đang chuẩn bị để xây cái chánh điện rất là lớn, gần 40.000 square feet. Chúng tôi mong mỏi các anh chị nghe đài và các Phật tử xa gần có dịp về tu viện Kim Sơn thăm, tham dự khóa tu, và nếu ở xa có thể hồi hướng phần tài chánh ít nhiều góp vào những cái công trình xây dựng một cái cơ sở khá lớn, khá quy mô tại Mỹ, không những cho người Việt Nam mà cho cả cộng đồng những người Tây phương. Chúng tôi xin cảm ơn đại chúng đã theo dõi pháp thoại hôm nay. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ tất cả chúng ta có niềm vui hạnh phúc trong ánh sáng từ bi của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh.